Chương 3 Quán Từ Bi. Những câu sau đây cần được tụng lên. Tôi sẽ giải thích thêm về từng đề mục để giúp cho việc quán tưởng được dễ dàng. Bắt đầu, hãy chú ý vào hơi thở trong giây lát. Giờ, bắt đầu bằng câu thứ nhất. Mong cho tôi không có oán thù. Hãy quán sát xem ta đã có những oán thù, những mâu thuẫn, ghét bỏ, giận hờn với ai. Nếu đã có những tình cảm đó hoặc ở trong hiện tại hay quá khứ, ta cần quán tưởng để chuyển hóa chúng thành lòng từ bi. Mong cho tôi không làm tổn hại ai. Hãy quán sát xem ta đã làm tổn hại đến chúng sinh nào trong quá khứ, hay có ý định làm thế. Nếu có, ta phải thay đổi thế nào để việc đó đừng xảy ra nữa. Mong cho tôi không bị khổ thân và tâm. Hãy quán sát xem ta đang có những vấn đề gì nơi thân tâm, tìm ra những nguyên nhân sâu xa của chúng, sau đó thực hành buông xả khổ đau bằng cách không bám víu. Mong cho tôi có thể bảo vệ hạnh phúc của mình. Hãy quán sát xem hạnh phúc đối với ta là gì. Khi đã chắc chắn hạnh phúc bao gồm những gì, ta phải làm gì để bảo vệ nó khỏi bị phá hoại, đánh đổ. Mong cho tất cả mọi chúng sinh đều không có hận thù. Chúng ta cũng mong cầu cho người khác có được những lợi ích mà ta đã quán sát cho mình. Trước hết, chính ta cần phải biết làm gì. Sau đó, ta mới có thể giúp người khác hành động như thế, và hạnh phúc của ta cũng sẽ lan tỏa ra ngoài. Mong cho tất cả chúng sinh không bị tổn hại. Chúng ta cũng muốn chia sẻ với người khác những kinh nghiệm ta đã trải qua. Nếu chúng ta tự tại, chúng ta cũng có thể khiến tình cảm đó phát khởi nơi người khác. Sự quán sát của ta bao gồm trong việc tìm ra phương cách để ý nghĩ, lời nói và hành động của ta không làm thương tổn ai. Mong cho tất cả chúng sinh không bị khổ thân và tâm. Ở đây, ta có thể xét xem tâm từ bi của ta đối với người khác như thế nào. Chúng ta có thực sự đồng cảm với họ không? Mong cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Nếu ta có lòng thương yêu, bi mẫn đối với người khác, ta sẽ không bao giờ phá hoại hạnh phúc của họ. Ta sẽ cẩn trọng, sẽ giúp họ bảo vệ hạnh phúc của họ. Chúng ta cần quán sát xem mình thật sự có cảm nghĩ như thế không, đến mức độ nào và tìm cách phát triển thêm. Hướng dẫn quán từ bi 1. Bắt đầu, hãy chú ý vào hơi thở trong giây lát. Hãy để tình thương tràn đầy trong tim cho bản thân và cho tất cả những khổ đau, dukkha, đã xảy ra hay sẽ xảy ra trong cuộc đời. Hãy cảm nhận sự thiếu vắng của giác ngộ, cảm nhận những khó khăn trong thực tập. Hãy để những cảm giác này bao trùm, che chở bạn. Hãy truyền tình thương trong lòng bạn đến người ngồi cạnh bạn. Hãy đồng cảm với những khổ đau đã và sẽ xảy đến trong cuộc đời họ. Đồng cảm với những khó khăn họ phải đương đầu trong khi hành thiền. Hãy làm cho người ấy cảm thấy được chăm sóc, thương yêu. Hãy truyền tình thương đến tất cả mọi người trong thiền đường. Hãy nhớ rằng tất cả chúng sinh đều khổ đau. Hãy nhớ rằng tất cả mọi người đều muốn được thương yêu, lo lắng. Hãy bảo bọc họ bằng tình thương của bạn. Hãy nghĩ đến cha mẹ của mình. Hãy thông cảm với những khó khăn, đau khổ của họ. Hãy bao bọc họ bằng tình thương, bằng sự đồng cảm. Hãy biểu lộ lòng lo lắng, quan tâm đến với họ. Hãy nghĩ đến tất cả bạn bè của bạn. Hãy để tình thương yêu tràn đầy trong lòng. Hãy biểu lộ cho họ biết rằng bạn quan tâm, thông cảm với họ. Hãy để tình thương yêu đó bảo bọc họ. Hãy nghĩ đến những người bạn hiềm khích. Hãy nghĩ đến họ với tình thương trong lòng bạn. Hãy thông cảm với những khó khăn, hạn chế, khổ đau của họ. Hãy để tình thương cảm này thật sự đến với họ, bao bọc họ. Hãy nghĩ đến tất cả những cuộc đời khốn khổ hơn ta. Có thể họ đang nằm viện, ở trong tù, trong các trại di tản, trong các nước bị chiến tranh tàn phá. Có thể họ đang đói, bị tàn tật, đuôi mù, không nơi nương thân, không bạn bè thân thích. Hãy để tấm lòng tràn đầy tình thương cảm của ta đến tất cả những người ấy. Hãy bao bọc, thông cảm, chia sẻ nỗi đau của họ, muốn cứu giúp họ. Hãy chú tâm trở lại bản thân. Hãy để tình thương yêu trùm phủ, bao bọc ta. Hãy để ta có cảm giác được giúp đỡ, thương yêu, chấp nhận, tự tại. Cầu mong tất cả chúng sinh đều có lòng thương yêu lẫn nhau. Hướng dẫn quán từ bi 2. Bắt đầu, hãy chú ý vào hơi thở trong giây lát. Hãy phát khởi trong lòng niềm vui, được có duyên đi theo con đường đạo dẫn tới hạnh phúc, an lành, viên mãn tuyệt đối. Cảm nhận niềm vui trong lòng ta, hãy để niềm vui đó chan hòa trong ta. Tiếp đến, hãy chia sẻ niềm vui với người tọa thiền cạnh bạn. Mừng cho họ cùng đi trên con đường đạo, cùng biết hành đạo. Hãy để niềm vui đó bảo bọc, chan hòa trong họ. Hãy chia sẻ niềm vui đó đến với tất cả mọi người trong thiền đường. Hãy vui mừng rằng họ cũng có cơ hội để tinh tấn hành thiền, đem pháp vào đời sống. Hãy để niềm vui đó tràn lan đến tất cả mọi người. Hãy tưởng nghĩ đến cha mẹ bạn. Hãy chia sẻ niềm vui với họ về tất cả những gì họ trân trọng trong đời, bất kể là bạn có đồng ý với họ hay không. Hãy vui mừng rằng họ có những duyên lành trong cuộc sống. Hãy để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy nghĩ đến những người gần gũi, thân cận với bạn. Hãy vui niềm vui của họ, dầu đó là gì. Hãy vui mừng biết rằng họ đã có được niềm vui, hạnh phúc trong đời. Hãy để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy nghĩ đến bạn bè. Hãy hoan hỷ với những thành tựu của họ, với tất cả những gì khiến họ hạnh phúc. Hãy tán thán tình bằng hữu. Hãy mang niềm vui đến với họ, để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy nghĩ đến những người bạn hiềm khích. Hãy hoan hỷ với những thành tựu, sở hữu của họ. Hãy mang niềm vui đến với họ, để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy mở rộng lòng để mang niềm vui đến với tất cả mọi chúng sanh. Hãy hạnh phúc với hạnh phúc của người. Hãy vui niềm vui của họ. Hãy chia sẻ niềm vui trong lòng bạn với họ, để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy để niềm vui đó lan tỏa xa rộng. Hãy chú tâm trở lại bản thân. Hãy để niềm vui chan hòa trong lòng bạn, mang đến cho bạn những nghị lực, sức sống mới. Vì bạn đã nhận thức được rằng con đường tâm linh là con đường đầy niềm vui, viên mãn. Hãy để niềm hạnh phúc vì đã phần nào được bước trên con đường đạo chan hòa trong lòng bạn. Cầu mong tất cả chúng sinh đều có lòng thương yêu lẫn nhau. Hướng dẫn quán từ bi 3. Bắt đầu, hãy chú ý vào hơi thở. Trong giây lát, hãy tưởng tượng có một bông hoa sen trắng đang nở từng cánh rộng trong lòng bạn. Giữa hoa tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực trùm phủ lấy bạn, mang đến cho bạn sự ấm áp, sáng láng, một cảm giác tự tại, niềm thương yêu. Hãy để luồng ánh sáng đó lan tỏa đến người đồng tọa thiền cạnh bạn, mang đến cho họ sự ấm áp, sáng láng, một cảm giác tự tại, chan hòa niềm thương yêu. Hãy mở rộng lòng, hãy để luồng ánh sáng đó bùng phát mạnh hơn, lan tỏa đến mọi người trong thiền đường, mang đến cho họ sự ấm áp, sáng láng, một cảm giác tự tại, chan hòa niềm thương yêu, như một quà tặng đến họ. Hãy nghĩ đến các vị thầy của bạn, dù họ còn sống hay đã khuất. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ sự ấm áp, hạnh phúc, cảm giác tự tại, chan hòa niềm thương yêu. Hãy nghĩ đến bậc sinh thành của bạn, dù họ còn sống hay đã khuất. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ tình thương và ánh sáng. Hãy để tình cảm ấm áp, lòng biết ơn bao bọc họ. Hãy nghĩ đến những người gần gũi, thân cận với bạn. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ tình thương, sự thân thiện, hạnh phúc, chan hòa tự tại, mà không đòi hỏi họ phải trả đáp lại bạn. Hãy nghĩ đến những người bạn tốt của ta. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ tình bằng hữu chân thật, thân ái, hạnh phúc, chan hòa tình thương, lòng lo lắng cho họ mà không đòi hỏi họ phải trả đáp lại. Hãy nghĩ đến những người bạn đã gặp gỡ hôm nay hay trong quá khứ, dù họ có quen biết hay là người xa lạ. Hàng xóm, bạn đồng nghiệp, người trên đường, ngoài phố, người gặp gỡ trên chuyến du lịch. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ sự thân ái, tình thương yêu, bày tỏ lòng quan tâm, chăm sóc đến họ, biến họ thành một phần của cuộc đời bạn. Hãy nghĩ đến những người gây khó khăn cho bạn, khiến bạn khó gần gũi, thương yêu. Hãy nghĩ đến họ như một người thầy. Hãy để ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến những người ấy, để không còn hiềm khích trong lòng bạn. Hãy bày tỏ lòng biết ơn với họ vì đã tạo cơ hội cho bạn thực tập. Bằng tâm hỷ xả, bao dung, ban cho họ tình thương, lòng từ bi, vì biết rằng họ cũng như ta, tất cả đều có cùng những nỗi khổ đau. Hãy nghĩ đến những người cùng quê. Hãy mở rộng lòng để ánh sáng vi diệu kia có thể lan tỏa đến họ, tràn vào nhà họ, vào tim họ, chan hòa trong họ sự ấm áp, sáng láng, tự tại. Ban cho họ tình thương, lòng từ bi, biến họ thành một phần của cuộc sống, của trái tim bạn. Hãy trở về nơi thân. Hãy để ánh sáng vi diệu đó bao trùm bạn với sự tự tại, đầy niềm vui, thoải mái, thanh tịnh từ nội tâm. Hãy để làn ánh sáng vi diệu đó trở về với bông sen đang khép cánh. Hãy đặt bông sen đó giữa tim bạn, biến nó thành một với trái tim bạn. Cầu mong tất cả chúng sinh đều được an lành. Đức Phật đã nói đến bao nhiêu điều lợi ích khi ta thực hành lòng từ bi. Ba điều đầu tiên là ta sẽ ngủ ngon giấc, không mơ thấy ác mộng và thức dậy với tâm hồn sảng khoái. Tôi cũng mong các bạn ngủ ngon giấc, không ác mộng và thức dậy sảng khoái. Năm điều quán tưởng hàng ngày. Đức Phật khuyên ta mỗi ngày cần quán tưởng đến năm điều. Tất cả chúng ta đều biết những điều ấy, nhưng ta thường dễ quên. Ta thường tự dối rằng chúng không hiện hữu. Để rồi khi chúng xảy ra như một định luật, ta lại cho đó là tai nạn, dầu chúng chỉ là những định luật tự nhiên. Đây là quán tưởng, không phải thiền quán. Ta cần phân biệt hai thứ này. Trong thiền quán, ta cố giữ tâm trụ vào một điểm, một đề mục của thiền quán, để giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng, thanh tịnh, hòng có được sức mạnh để đạt được tuệ giác. Trong quán tưởng, chúng ta chọn một đề tài là một vấn đề chung của nhân loại, không phải là vấn đề của cá nhân, và xem chúng ảnh hưởng đến ta như thế nào. Phân tích thái độ của ta đối với chúng, chính các phản ứng đó chuyển tải tầm quan trọng của vấn đề đến với ta. Quán tưởng có nghĩa là ta đào sâu một vấn đề, cho dù đó là một vấn đề ta đã quá quen thuộc. Ta vẫn có thể có những nhận thức mới về nó. Ta nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác. Chúng ta có thể có được tuệ giác vì đã bỏ được những suy nghĩ viển vông, vì biết chuyên tâm vào một vấn đề. Trí tuệ được phát triển như thế đó, không phải là do suy nghĩ về một vấn đề, mà quán tưởng đến chân lý của vấn đề, xem xét những ứng dụng của nó trong cuộc sống của ta. Nhìn dưới mọi khía cạnh, kết nối nó với thực tế để có được một quan điểm mới mẻ hơn. Có thể so sánh với việc ta ngồi ở cửa sổ quan sát một cái cây, với việc ta đứng lên quan sát nó trở lại. Trước, ta chỉ thấy có nửa thân cây. Sau đó, ta có thể nhìn cây toàn diện. Cây không thay đổi, nhưng cái nhìn của ta về cây thì đã khác. Tôi khuyên các bạn hãy xướng những câu sau đây, vì nó giúp bạn dễ nhớ. Sau mỗi câu, tôi bổ túc thêm một số điều để giúp bạn dễ quán tưởng hơn. Bạn không cần phải tuân theo những điều ấy, vì chúng chỉ là phương tiện để hướng dẫn. Nếu bạn có những cách khác, cũng tốt thôi. Quán tưởng về nội tâm của riêng mình sẽ hiệu quả hơn. Trước hết, hãy trở về với hơi thở trong chốc lát. Xong, xướng những câu sau. Tôi sẽ bị hoại diệt. Tôi không tránh khỏi sự hoại diệt. Trước hết, hãy xét xem câu này có đúng sự thật không? Nếu đúng, xét xem trong cuộc sống ta có quan tâm đến điều này không? Hãy xét xem trong tâm thức ta có phản đối sự thật đó không? Ta có ước ao giá mà nó đừng xảy ra. Nếu là thế, ta phải xét xem tại sao ta không tuân theo định luật tự nhiên này. Thân tôi sẽ bệnh, tôi không thoát khỏi bệnh đau. Lần nữa, ta lại xét xem điều đó đúng sự thật không? Ta đã từng bao giờ bệnh hoạn chưa? Ta có chắc không bệnh nữa không? Điều này có nghĩa gì đối với thân, với cái mà ta vẫn gọi là tôi? Thân ta có làm theo ý ta không? Hay là nó chỉ nghe theo những luật riêng của nó? Khi bệnh yếu, không cần hỏi đến ý ta. Tôi sẽ chết, tôi không thoát khỏi cửa tử. Tất cả chúng ta đều biết đó là chân lý, nhưng cần phải xét xem ta có luôn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xét xem ta có sống theo suy nghĩ đó không? Hãy tự hỏi xem mình có chuẩn bị, có ở trong tư thế sẵn sàng. Nếu không, ta còn bám víu vào gì nữa? Chúng ta cần làm gì để chuẩn bị cho cái chết, để cái chết không còn là nỗi đe dọa của ta? Tất cả những gì tôi coi là quý báu, là niềm vui, là của tôi, sẽ không còn, sẽ đổi thay. Hãy nhìn lại quá khứ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng có những vật, những kỷ niệm, những hoàn cảnh, những con người mà ta trân quý, yêu thương, đã thay đổi, đã hoại diệt. Nếu thế, những thứ bây giờ ta trân quý sẽ ra sao? Liệu chúng có ở bên ta mãi? Điều ghi nhớ thứ năm, nghiệp. Tôi là chủ của nghiệp. Khi ta chấp nhận sự thật này, ta sẽ có trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra cho ta. Chúng ta cần quán tưởng xem ta có thực sự là chủ của nghiệp để buông bỏ bất cứ ý nghĩ nào cho rằng người khác đã tạo ra điều gì đó cho ta. Tôi thừa tự nghiệp của mình. Mỗi chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ điều đó, thường suy tưởng về điều đó, ta sẽ thấy dễ làm điều thiện, điều hữu ích. Tôi sinh ra do nghiệp của mình. Chính ước muốn được có mặt, được sống khiến ta sinh ra trong hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh đó là một kinh nghiệm học hỏi của ta. tôi liên hệ với nghiệp của mình. Ở đây, ta có thể quán rằng nghiệp là liên hệ thân thích nhất, gần gũi như da thịt của mình. Đó là điều ta phải chấp nhận, phải sống với nó. Dầu tôi tạo nghiệp thiện hay ác, tôi sẽ là người phải lãnh chịu. Nhận thức này mang chúng ta trở lại với thực tại. Khi biết rằng ta không ngừng tạo nghiệp và thường là ta phải chịu quả ngay sau đó, do ta tự tạo ra cho mình.